Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương và khen ngợi đội tuyển bóng đá Nam quốc gia sau chiến thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.
Thông quan xuất khẩu 100 tấn thanh long trị giá 1,4 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần.
Nước Mỹ sẽ triển khai tàu khu trục và máy bay chiến đấu để giúp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE phòng vệ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung bức điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 92 năm qua và tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Còn điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua và hết sức vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam không ngừng phát triển và khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc vào tối qua ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết Nguyên đán, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương và khen ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cầu thủ. Chủ tịch nước đánh giá cao đội tuyển đã nỗ lực hết mình, đoàn kết để làm nên chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc trong lịch sử. Và đây cũng là chiến thắng đầu tiên mang tính lịch sử của một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 giải vô địch bóng đá thế giới World Cup khu vực châu Á. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc các chiến binh sao vàng giành được chiến thắng ấn tượng, ghi dấu ấn lịch sử của bóng đá Việt Nam ngay trong ngày mùng 1 Tết đã đem lại niềm vui, sự cổ vũ đối với người hâm mộ bóng đá cả nước, cùng với niềm hy vọng về một sự khởi đầu tốt đẹp của bóng đá Việt Nam trong năm Nhâm Dần.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trong ngày mùng 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, Hà Nội tiêm được hơn 2.400 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là hơn 14,7 triệu. Hà Nội đã tiêm hơn 245.000 mũi bổ sung và 2,3 triệu mũi vaccine nhắc lại. Hiện tại, các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết, không nghỉ một ngày nào, nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiêm vaccine đầy đủ, tăng tỷ lệ tiêm phủ tại thành phố. Nhiều điểm tiêm chủng xuyên Tết vẫn được tổ chức tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đến tiêm chủng không cần đăng ký danh sách trước, do các điểm tiêm tại các cơ sở chỉ định tích hợp cùng với khoa cấp cứu của bệnh viện, nên dự kiến các điểm tiêm sẽ mở cửa xuyên suốt 24 giờ dịp Tết đến ngày 28 tháng 2 năm 2022.
Vào lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết, tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành, tỉnh Lào Cai, các lực lượng liên ngành tại đây đã làm thủ tục thông quan xuất khẩu 100 tấn thanh long trị giá 1,4 tỷ đồng. Đây là chuyến hàng đầu tiên sông đất năm mới cửa khẩu này, hy vọng năm tới đạt nhiều kết quả. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 768.000 đô la Mỹ, nhập khẩu đạt hơn 968.000 đồng.
Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của nhà đầu tư được cấp phép. Sự tăng trưởng trở lại của dòng vốn FDI cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư với môi trường đầu tư của Việt Nam. Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vốn thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Mặc dù mới mùng 2 Tết, dù không nhiều nhưng tại các chợ truyền thống đã diễn ra hoạt động mua bán. Theo khảo sát, giá rau xanh tăng so với thời điểm trước Tết. Lý giải về điều này, các tiểu thương cho rằng do mở bán sớm, hơn nữa thời tiết lại đang rét không thuận lợi cho cây trồng. Hiện bắp cải có giá 15.000 đồng một kg, su hào giá 10.000 đồng một củ, xà lách và đỗ xào có giá 40.000 đồng một kg.
Hôm qua ngày mùng 1 Tết, các doanh nghiệp và địa phương đồng loạt tổ chức lễ xuất hành đầu năm cho những du khách đầu tiên, dự báo một năm khởi sắc cho ngành du lịch. Sáng ngày mùng 1 Tết, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón 230 hành khách đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đến sông Đất, trong đó có 26 khách quốc tế. Trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dự kiến đạt 404 chuyến với 44.055 khách. Tương tự, Nha Trang cũng vừa đón 138 hành khách từ sân bay Nội Bài đến du xuân.
Còn theo khảo sát trên các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến và các công ty du lịch, nhiều khách sạn và vé máy bay đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang đã báo hết phòng các ngày cao điểm sau Tết, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Đơn cử như giá vé máy bay từ Hà Nội tới Phú Quốc trong dịp này lên tới 4 đến 6 triệu đồng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2, Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại và có mưa vài nơi. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng tuyết và mưa tuyết. Bắc Trung Bộ mưa nhỏ rải rác và rét đậm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Nước Mỹ vừa cho biết sẽ triển khai một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và các máy bay chiến đấu hiện đại để giúp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE phòng vệ sau loạt vụ tấn công bằng tên lửa của phiến quân Yemen. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại UAE nêu rõ, việc triển khai tàu và máy bay chiến đấu nhằm hỗ trợ UAE chống lại các mối đe dọa hiện tại. Trước đó, giới chức UAE ngày 31 tháng 1 cho biết, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã bắn tên lửa đạn đạo vào nước này trong thời gian Tổng thống Israel Isaac Herzog lần đầu tiên đến thăm.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những lo ngại về an ninh của Nga đã bị phớt lờ khi căng thẳng bùng phát giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về vấn đề Ukraine. Nga không thấy sự cân nhắc đầy đủ ba yêu cầu chính của Moscow liên quan đến việc NATO ngừng mở rộng, không triển khai quân và vũ khí gần biên giới Nga và việc quay lại hiện trạng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ở châu Âu như năm 1997. Tổng thống Putin cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo ra nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và liên minh quân sự này về bán đảo Crimea.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra thông tin 90 triệu ca nhiễm đã được báo cáo kể từ khi biến chủng Omicron lần đầu tiên được xác định cách đây 10 tuần. Con số này còn cao hơn số ca nhiễm của cả năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch COVID-19. Một quan chức cấp cao của WHO cũng cho biết, các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng nên đánh giá nhiều yếu tố trước khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Mỗi quốc gia cần phải vạch ra chiến lược cụ thể, chứ không nên dập khuôn làm theo các nước khác.
Trong khi Thụy Điển không tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ, Mỹ chưa cấp phép vaccine cho trẻ dưới 2 tuổi và Trung Quốc chỉ mới bắt đầu chiến dịch này, thì Cuba đã tiêm phòng COVID-19 cho hầu hết trẻ nhỏ. Bộ Y tế Công cộng Cuba cho biết trên 95% trẻ em từ 2 cho đến 18 tuổi của quốc đảo này đã được tiêm chủng đầy đủ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo rằng mức độ bao phủ vaccine ở dân số trưởng thành đã đạt được tỷ lệ cao. Các quốc gia nên cân nhắc việc tiêm vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong dòng chảy văn hóa Việt, chiếc áo dài có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn bó với đời sống của người Huế nói riêng và là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam nói chung.
Vì thế, áo dài được xem là giá trị văn hóa độc đáo trong rất nhiều các di sản văn hóa ở Huế. Và địa phương này đang quyết tâm phục hưng thương hiệu Huế, kinh đô áo dài Việt Nam.
Đề án Huế, kinh đô áo dài hiện đang được tập trung nghiên cứu, chú trọng vào hoạt động sưu tầm, xây dựng cơ sở dữ liệu áo dài Huế, tổ chức lễ hội áo dài Huế thường niên, tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận Huế, kinh đô áo dài, qua đó khẳng định giá trị, vị trí của áo dài Huế trong dòng chảy văn hóa đất cố đô và văn hóa Việt Nam. Để khuyến khích, tạo cho người dân thói quen mặc áo dài, từ năm 2020, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi đầu trong việc vận động nam nữ công chức, viên chức mặc áo dài đến công sở, tạo nên hình ảnh vừa trang trọng vừa gần gũi. Chia sẻ của anh Đỗ Lân, viên chức Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Người xưa họ thiết kế cái áo, thì khi chúng ta mặc lên trên người nó hàm chứa những giá trị nhân văn cao đẹp, nó nhắc nhở cho chúng ta trong cái cung cách đi đứng, cử chỉ, lời nói.
Việc thực hiện đề án Huế kinh đô áo dài cũng có nhiều thuận lợi khi đội ngũ nghệ nhân may đo áo dài tại Huế được đánh giá là hùng hậu, có tay nghề cao và tâm huyết với nghề. Trong đó có những nghệ nhân đã ở tuổi 90 như nghệ nhân Nguyễn Văn Song và cả những lớp nghệ nhân trẻ tuổi vẫn đang miệt mài cống hiến cho nghề may đo áo dài ở Huế.
Bây giờ tay run rồi, nhưng mà cũng hướng dẫn cho các con chứ bây giờ ở Huế đây có nhiều người, nhiều tiềm nổi tiếng là học trò tôi cả đó.
Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế đang xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận áo dài ngũ thân Huế là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại như một sự tôn vinh xứng đáng đối với vị trí và tầm ảnh hưởng của áo dài Việt Nam nói chung và áo dài Huế nói riêng. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Lập cái hồ sơ này cũng là một cái cách để chúng tôi vinh danh cái giá trị của cái tập quán sử dụng áo dài của người Huế, nhưng đồng thời là xây dựng cái ý thức đối với thế hệ trẻ làm sao trở lại sử dụng một cái loại hình trang phục rất là đẹp và rất là bản sắc của người Huế.
Có thể nói đề án Huế kinh đô áo dài không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một di sản văn hóa truyền thống, đưa di sản ấy vào cuộc sống đương đại, trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ ngành du lịch Huế phát triển và trở thành đặc điểm nhận diện mang tính bản sắc của người Việt trong quá trình hội nhập toàn cầu.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều ngày mùng 2 Tết của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chúc quý vị thính giả tiếp tục có những ngày nghỉ Tết an vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.